Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, con cũng có tạo duyên và đã có kêu gọi con và dâu đi chùa, nhưng mà nó không có chịu đi, thầy. Vậy thì mình có cái cách nào để lôi kéo nó được, thầy, đổ nó được hay sao, thầy? Cảm ơn thầy.
Có bốn nội dung căn bản mà người hướng dẫn người thân á trở thành Phật tử cần phải lưu tâm. Thứ nhất, đời sống chúng ta là một tấm gương để minh chứng rằng là giá trị chân lý và giáo huấn Phật đã làm cho mình chuyển hóa thành một người hạnh phúc hơn, rộng lượng hơn, trách nhiệm hơn, bao dung hơn, chăm sóc cho người thân thương nhiều hơn. Nếu các Phật tử không làm được điều đó đối với người thân của mình thì có yêu cầu người ta đi chùa đi nữa, trời, cái bà này khổ Phật tâm xà thôi, cái ông này miệng nam mô vào bầu chứa bụng chứa bầu dao găm thôi, phản tác dụng. Giáo dục đối với con cái, nhất là vị thành niên, là bằng đời sống thực tiễn. Thứ hai, phải hướng dẫn con em chúng ta khi còn nhỏ trong quá trình thay giáo, mình hướng tâm về Tam Bảo. Khi đến tuổi lên 4, lên 5, ta cho các cháu quy làm thứ nhất. Đến 13, 14 tuổi thì dẫn đến cái chùa mà quy trước đây quy làm thứ hai, giữ lại pháp danh. Mỗi lần quy như vậy ta không nóng niềm tin Phật Pháp, không sao hết đó. Rồi từ nhỏ mà mình cứ sợ dẫn các cháu đi chùa, sinh hoạt gia đình Phật tử là mất thời giờ, không có thời giờ đi học, chúng ta đang làm cho các cháu bị hư bằng cái thói quen lười biếng về phương diện tâm linh. Đến lớn lên đó, thói quen xấu này đó, nó sẽ dẫn dắt các cháu vào những cái hành động khác, hoạt động khác, còn tâm linh đó, không thích. Có dẫn dắt đó, là không áp phê nữa, rất khó. Làm bonsai phải làm khi cây nó còn nhỏ, chứ phải là chờ nó thành cổ thụ rồi nó uống. Tâm thức của thanh thiếu niên đó, nó giống như là mặt sáp, cái khuôn như thế nào đó nó sẽ ra cái hình như thế thôi. Phải định hình từ nhỏ. Giáo dục mẫu giáo là quan trọng nhất, cho đó là giáo dục tiểu học. Những cái gì được nhập vào tâm từ nhỏ sẽ được nâng lên thành giá trị chân lý và bản lề chân lý, quy chiếu chân lý. Nên từ nhỏ mà chúng ta giúp cho các cháu theo Phật tử là cha mẹ khỏe re, con em chúng ta sẽ biết hiếu thảo nè, có tinh thần tự lập nè, có tinh thần vô ngã vị tha nè, tinh thần dấn thân môn sự nè. Chứ chờ nó hư đốn rồi mới đòi dẫn đi chùa, chẳng khác nào khác mới đầu giếng, nước chưa có thì đã chết khác rồi. Điều ba, trong trường hợp từ nhỏ mình đã lỡ không hướng dẫn thì lớn phải hướng dẫn bằng cách nào? Chúng ta phải biết cái bệnh của con em mình là cái gì, sở trường và mặt mạnh của chúng là cái gì. Đối với các cháu tin vào khoa học mà mình khuyên niệm Phật là phản tác dụng, các cháu sẽ không thấy áp phê. Dẫn và kêu các cháu phải tụng kinh lại Phật, quỳ gối chày cái đầu gối luôn, làm sao mà nó dám đến lần thứ hai nữa. Có kính mẹ kính cha đi hai lần ba lượt là chán rồi. Do đó chúng ta phải dẫn đến các chùa có các thầy làm các Phật sự về tri thức, văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, xã hội, từ thiện, các cháu sẽ cảm thấy thích hợp. Nói chung là mình phải hiểu rõ được cái tâm tính và kiến thức và hướng dẫn đúng cách như thế thì mới có tác dụng. Thứ tư, dẫn dụ bằng các tác phẩm. Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư và nhiều bài kinh khác, đối với phần lớn Tịnh Độ Tông và hành giả Tịnh Độ Tông đó, là một sự lựa chọn tốt. Nhưng đối với những người chưa tin Phật, đưa các bài kinh này ra là không áp phê. Có nhiều ông chồng đó, trong các gia đình Phật tử, vợ mở kinh A Di Đà lên, ông chồng nói trời ơi bà mở cái kinh đám tang làm gì, mở kinh Địa Tạng lên bà chù ẻo ai chết trong nhà này đây. Và có nhiều vùng quê chưa thấm Phật Pháp đó, thấy ông thầy tu mặc áo vàng mà đi vào nhà mà nó tưởng là có đám ma. Tức là cái sự phổ cập đạo Phật trong nhân gian đó, nó vẫn còn quá ít, quá tệ, chưa được toàn triệt như chúng ta mong mỏi đâu. Cho nên đó, phải đem cái thực phẩm gì mà người thân chúng ta cần. Ví dụ nếu coi chúng ta là một cử nhân hay là một thạc sĩ, một tiến sĩ, thì chúng ta chọn những tác phẩm tri thức về Phật giáo, các tác phẩm về triết học, về xã hội học, về tâm lý học, về đạo đức học, để cho khi đọc vào ấy, là tự động cảm thấy bị thuyết phục liền. Những người nào gọi là chuyên về khoa học tự nhiên thì chúng ta để những cái tác phẩm Phật giáo và khoa học, tự động nó kích thích, lúc đầu nó có thể nó không quan tâm đến, mà cứ để trước mặt, ở trước cái bàn làm việc hay là ở trên cái giường ngủ, chúng ta cứ để thôi, không cần khích lệ gì đó, để đó thôi. Ghi trong cái trang đầu tiên là mẹ mến tặng con, là mẹ thương tặng con, và là tặng cái quyển đó trong ngày sinh nhật. Con cái mà quý trọng cha mẹ thì tự động phải mở coi cái tác phẩm đó là cái gì. Lúc đầu thì chưa quen các thuật ngữ mà đọc vô rồi cảm thấy là bị dướng câu, trời ơi, lời Phật này sâu sắc quá, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói hết những thứ này rồi, nó mới vỡ lẽ ra. Nó thấy rằng là Đức Phật là số danh, không ai hơn được. Thầy nó là giáo sư, là hàng đầu của trường, của thế giới, và không bằng. Thì đó là những cách thức mà chúng ta có thể hướng dẫn từ từ, chứ không phải là lúc nào cũng kêu con mình niệm Phật. Con nó đang bị thất tình, niệm Phật đi, hết khổ. Còn lâu mới hết khổ. Vừa thất bại thất nghiệp kêu niệm Phật đi, hết khổ. Thất bại thất nghiệp thì phải biết về kiến thức kinh tế thị trường, hiểu về cái nghệ thuật đầu tư, ta phải nhờ tư vấn để mà đi vào chuyên môn. Cho nên Đức Phật dạy kinh tứ diệu đế là phân tích nguyên nhân, còn cái khổ nó thuộc về cái gì. Phần lớn các nguyên nhân khổ đau nó nằm ở hiện tại này, chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ. Điều cuối cùng là tránh hướng dẫn con em trí thức, người thân trí thức, nhân quả mặt phẳng hay là nhân quả theo kiểu Trung Quốc. Đó là một nhân quả rất thiển cận. Nhân quả đó mô tả như thế này: muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Nhân quả đó có đơn giản như vậy. Đó là định mệnh, trên nền tảng định nghiệp. Đạo Phật chủ trương nhân quả là một dòng chảy, có sự tương tác giữa các nhân, giữa các duyên. Và nó có những lúc là tạo thành cái lực bù trừ hay là lực lỗi trừ. Đó là nhân quả ăn đời chiều, chứ không phải là nhân quả mặt phẳng, quá đơn giản như thế. Nhà nhiều bậc cha mẹ về hướng dẫn con đừng ăn con gà nha. Đứa con hỏi tại sao không được ăn gà mẹ? Vì con ăn gà kiếp sau con bị con gà ăn lại. Nó làm sao nó thuyết phục nó được? Kiến thức quá sơ đẳng, không có đúng đâu vào đâu hết. Và nếu đứa nào mà nó thông minh, nó cắt đó, nó sẽ nói: nếu mẹ cha ăn rau quả cũ, kiếp sau rau quả cũ có ăn lại cha mẹ không? Bí lù không trả lời được. Chúng ta phải giải thích ăn chay là anh hùng về môi trường. 450 gram thịt được đưa vào thị trường mặn đó, nó dẫn đến ba là ô nhiễm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Về không khí đó, số lượng thịt đó sẽ tạo ra trung bình là 280 kg carbonic, vốn tạo ra hiệu nhà kính, gây nạn hâm nóng toàn cầu. Về phương diện này đó, thì các khoa học gia về môi trường học cho chúng ta biết, toàn bộ công nghiệp nặng trên toàn hành tinh gộp lại không bằng cái tác hại của thực phẩm mặn cung ứng trên thị trường cho mỗi ngày chúng ta. Về đất á, thì độ hoa màu bị giảm đi 200%. Về nước á, với 450 gram thịt á, người ta phải tốn 25 gallon lít nước, và nó làm cho nước bị ô nhiễm. Thứ nhất là tùy theo cái kiến thức trình độ của người thân chúng ta, chúng ta phải giải thích làm sao cho nó thích hợp thế. Đạo Phật dạy khoa học, dạy xã hội học, dạy đạo đức học, dạy rất nhiều vấn đề khác nhau. Mà nếu như chúng ta suốt cuộc đời, suốt một kiếp người tu chứ đọc có kinh A Di Đà, lấy đâu biết giải thích những thứ này. Nếu chưa đọc cái kinh Quán Vô Lượng, họ làm sao giải thích được những thứ này? Đó là lý do mà thầy khuyên trong vấn đề học Phật đó, chúng ta phải học rất nhiều kinh. Là thế. Bây giờ nếu đứa con nói mẹ ơi, hướng dẫn cho con làm thế nào để vợ chồng con kiếp sau là vợ chồng, cái đó cái này để mẹ phải hỏi lại, hơi thua rồi. Nói, mẹ đi chùa mấy chục năm mà mẹ không biết cái này. Đức Phật có dạy những bài kinh như thế. Đức Phật dạy kinh bảy loại vợ, bảy loại chồng. Đức Phật dạy người vợ mẫu mực. Những lời kinh như thế này nó rất cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Phần lớn các Phật tử chẳng hề đọc đến, lấy đâu biết. Trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia có hết những bài kinh đó. Và nếu như người thân chúng ta hỏi Đức Phật dạy làm vua như thế nào, quản trị đất nước ra sao, công bằng xã hội giữ bằng cách gì, chứ là nó không, cái này để mẹ phải hỏi các thầy, thì không thể nào thuyết phục con chúng ta, người thân chúng ta được. Cho nên có nhiều cách dẫn dụ, mà phải dẫn dụ đúng trình độ căn cơ thì tác dụng mới cao, hiệu quả mới cao. Khi nó làm hết mức rồi mà con em và người thân chúng ta vẫn chưa đến với đạo Phật, thì mình cứ tạm chấp nhận đó là cái nghiệp riêng, cái cản trở riêng, nhưng mà vẫn tiếp tục hỗ trợ. Đừng bỏ cuộc, đừng chán nản, đừng thất vọng. Và đến một lúc nào đó các hạt giống này sẽ sinh sôi nảy nở, giống như các cây lúa mạch đó, ở châu Âu, Canada, Mỹ và Úc. Qua một cái mùa nó có vẻ nó nằm yên hết, nhưng mà mùa đông giá tiết nó nằm yên hết, hết cái mùa đông giá tiết bắt đầu nó sinh sôi lên, nó trưởng thành lên. Hạt giống nào được gieo rồi không mất, hãy tin điều đó để chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực, và cuối cùng rồi chúng ta sẽ thành công.